Thưa quý vị, theo thông lệ hàng năm, nhóm Tông đồ Chúa Tình Thương, một nhóm được hình thành từ năm 2009 với chủ đích sống lòng thương xót Chúa và loan truyền lòng thương xót Chúa, chính yếu bằng các cuộc tĩnh tâm và tĩnh huấn về lòng thương xót Chúa ở khắp nơi trong cộng đồng dân Chúa Việt Nam, để tạo nên các cuộc hội ngộ thần linh cho những ai khao khát và cần đến lòng thương xót Chúa. Chủ đề tĩnh tâm cho năm 2013 là Chúa Giêsu ơi, con tín thác vào Chúa. Một chủ đề rất thích hợp và cần thiết hơn bao giờ hết, nhất là trong năm Đức Tin 2012-2013 hiện nay. Tuy nhiên, như mọi năm, chủ đề hàng năm Giêsu ơi, con tín thác vào Chúa cho năm 2013 này cũng được chia ra làm nhiều đề tài nhỏ, thứ tự như sau. Thứ nhất, con tín thác nơi Chúa khi chống trả cám dỗ. Thứ hai, con tín thác nơi Chúa khi thống hối tội lỗi. Thứ ba, con tín thác vào Chúa khi quằn quại khổ đau. Thứ tư, con tín thác vào Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu. Thứ năm, con tín thác vào Chúa khi hưởng phúc may lành. Và thứ sáu, con tín thác vào Chúa như mẹ Maria phúc vì đã tin. Nơi đầu tiên các đề tài này được chia sẻ đó là ở Tổng giáo phận Philadelphia vào cuối tuần ngày 22 đến 24 tháng 2 2013, cho khoảng trên dưới 40 anh chị em quy tụ lại ở đền thánh Catherine Drexel. Trong đó có 11 anh chị em từ giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam Arlington, Virginia, cách xa hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe. Người chia sẻ những đề tài này là Tông đồ Chúa Tình Thương Đa Minh Maria Cao Tân Tĩnh. Kính thưa quý vị, trong đề tài Con tín thác vào Chúa khi chống trả cám dỗ, Tông đồ Chúa Tình Thương Đa Minh Maria Cao Tân Tĩnh đã chia sẻ, trước hết căn cứ vào một đoạn thánh kinh thích hợp với đề tài. Sau đó anh chia sẻ về ý nghĩa của lời Chúa đối với đề tài. Và sau hết anh chia sẻ cảm nghiệm tu đức về đề tài được rút ra từ lời Chúa. Trước hết, trong phần chia sẻ về ý nghĩa lời Chúa về đề tài Con tín thác vào Chúa khi chống trả cám dỗ, anh Tĩnh đã chia các nhân vật trong câu chuyện ra thành ba loại nhân vật. Thứ nhất là loại nhân vật bị cám dỗ, đó là hai lão thẩm phán bị cám dỗ trước sắc đẹp của bà Susanna. Thứ hai là loại nhân vật chống trả cám dỗ, đó là bà Susanna. Và thứ ba là loại nhân vật trung gian phân xử, đó chính là tiên tri Daniel. Sau nữa, trong phần chia sẻ cảm nghiệm tu đức về đề tài theo lời Chúa, anh Tĩnh đã nhấn mạnh đến ba xác tín. Xác tín thứ nhất đã là tạo vật có tự do để bị thử thách cám dỗ, dù là thiên thần. Xác tín thứ hai đó là cám dỗ, tuy được ma quỷ nhắm mục đích thúc đẩy con người phạm tội mất lòng Chúa, nhưng con người vẫn có thể lợi dụng để chứng tỏ mình trung thành với Chúa. Và xác tín thứ ba đó là nếu vững tin vào Chúa thì không thể nào xa trước cám dỗ. Sau đây, để sống tinh thần năm đức tin, xin mời quý vị theo dõi đề tài đầu tiên được anh chia sẻ vào tối thứ Sáu ngày 22 tháng 2 2013. Đó là đề tài Con tín thác nơi Chúa khi chống trả cám dỗ, căn cứ vào bài sách tiên tri Daniel, đoạn 13.
Bà Susanna đi vào vườn như các ngày trước, chỉ có hai tớ gái theo hầu. Vì trời nóng, bà muốn tắm trong vườn. Ở đó chẳng có ai, ngoại trừ hai kỳ mục đang ẩn nức và rình xem. Bà bảo các tớ gái, đem cho ta dầu và thuốc thơm, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm. Các tớ gái làm như bà nói. Các cô đóng cửa lại, đi ra phía cửa hông để lấy những thứ bà yêu cầu. Nhưng các cô không biết là các kỳ mục đang ẩn nấp trong vườn. Các cô vừa ra khỏi đó thì hai kỳ lão liền chồm dậy, nhào tới chỗ bà và nói: "Này, cửa vườn đã đóng, chẳng ai thấy chúng ta đâu. Chúng tôi thèm muốn bà bằng lòng trao thân cho chúng tôi đi. Nếu không, chúng tôi sẽ làm chứng tố cáo rằng một thanh niên ở với bà, và vì thế bà đã cho các tớ gái đi khỏi đây." Bà Susanna thở dài, nẫu nuột và nói: "Tôi bị khốn tứ bề. Quả thật, nếu làm thế tôi sẽ phải chết. Còn nếu không làm, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa." Bà Susanna liền kêu lớn tiếng, và hai kỳ lão cũng la lên để hại bà. Một ông chạy ra mở cửa vườn. Khi nghe tiếng kêu trong vườn, các gia nhân đổ xô vào cửa bên hông để xem sự gì đã xảy ra cho bà. Và sau khi các kỳ lão kể lại chuyện đó, các tôi tớ rất lấy làm hổ thẹn, vì chưa bao giờ nghe nói như thế về bà Susanna. Hôm sau, dân chúng tụ họp ở nhà ông Joachim, chồng bà. Hai kỳ lão kia cũng đến đó, lòng đầy gian ý hại bà để làm cho bà phải chết. Các kỳ lão nói: "Chúng tôi đang dạo chơi một mình trong vườn thì mụ này đã vào với hai tớ gái, đóng cửa vườn lại rồi cho các tớ gái đi ra. Một gã thanh niên núp sẵn ở đó đến bên mụ và nằm với mụ. Lúc ấy chúng tôi đang ở một góc vườn, thấy chuyện đồi bại liền chạy tới. Chúng tôi thấy chúng ăn nằm với nhau nhưng không tóm được gã thanh niên, vì hắn khỏe hơn chúng tôi và đã mở cửa chạy mất. Còn mụ này, chúng tôi bắt được và hỏi mụ ta xem gã thanh niên kia là ai, nhưng mụ không chịu nói cho chúng tôi. Chúng tôi xin làm chứng về những điều ấy." Nhưng bà Susanna kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng tấn xảy ra, Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con. Này, con phải chết khi chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con." Chúa đã nghe tiếng bà kêu. Trong lúc bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Thiếu niên đó kêu lớn tiếng rằng: "Tôi vô can trong vụ đổ máu người phụ nữ này." Toàn dân đều quay về phía cậu thiếu niên và hỏi: "Lời cậu vừa nói có nghĩa gì?" Cậu đứng giữa họ và nói: "Các người ngu xuẩn đến thế sao, hỡi con cái Israel? Các người đã lên án một người con gái Israel mà không xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao. Hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này." Bây giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa, đấng cứu những kẻ trông cậy vào người. Rồi người ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Daniel đã dựa vào lời chính miệng các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. Theo luật Mô-xê, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu người vô tội khỏi bị đổ oan. Vợ chồng ông Khenkia cùng với con rể là Joachim và mọi người thân thuộc đều ca ngợi Thiên Chúa về bà Susanna, con gái của họ, vì người ta đã không thấy điều gì bất xứng nơi bà.
Kính thưa quý anh quý chị, năm nay là chúng ta năm Đức Tin, và chúng ta chủ đề của năm nay chúng ta tĩnh tâm đó là: "Giêsu ơi, con tín thác nơi Chúa." Và "Giêsu ơi, con tín thác nơi Chúa" thứ nhất là khi chống trả trước cám dỗ; thứ hai, con tín thác nơi Chúa khi thống hối tội lỗi; thứ ba, con tín thác nơi Chúa khi quằn quại khổ đau. Thứ 4, con tín thác nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu. Thứ 5, con tín thác nơi Chúa như mẹ Maria. Đấy, 5 cái đề tài chúng ta sẽ chia sẻ. Và những cái bài phúc âm được chọn, bài thánh kinh được chọn trong này hết. Và cái bài thánh kinh vừa rồi chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy hay không? Nó có hợp với cái đề tài thứ nhất không? Đề tài là con tín thác nơi Chúa khi chống trả cám dỗ. Ở đây chắc không có ai mà tự nhiên trần truồng ra đường để gọi mọi người tới để xem, phải không ạ? Đâu có ai dám không? Bà Susanna dám đấy. Lúc bây giờ bà đang trần truồng mà. Bà cởi hết ra rồi mới không nhào tới. Nhưng mà bà hô một cái á. Đấy, chính lúc bà như vậy mà bà hô lên để cho người khác tới. Thì thấy hết bà thôi. Tính câu chuyện này cho chúng ta thấy đó. Không ai chúng ta dám làm điều đó. Ôi, chúng ta đang trần truồng vậy, nhất là đàn bà nữa. Đấy, mà dám hô lên cho người ta tới coi. Hay lắm. Câu chuyện này tuyệt vời, rất là hay. Bây giờ em xin chia sẻ. Nó có ba vai trò chính ở trong này nhá. Trước hết là thành phần bị cám dỗ. Thứ hai, thành phần chống trả cám dỗ. Và thứ ba, thành phần gọi là can thiệp. Can thiệp. Đó là tiên tri Daniel. Thành phần bị cám dỗ là hai cái ông già. Bà Susanna đâu bị cám dỗ, bà bị cám dỗ cách khác. Nhưng còn bà Susanna là người chống trả cám dỗ. Người chống trả cám dỗ. Đấy, thì bây giờ chúng ta phân tách từ từ nhá. Trước hết là người bị cám dỗ là hai cái lão, gọi là lão già chứ không phải lão thường nhá, chứ không phải trẻ nhá. Đấy, hai lão già. Mà hai lão già này đó là hai lão già này đó lại là thẩm phán trong dân nữa. Thẩm phán trong dân chứ không phải thường nhá. Thẩm phán. Đó, quan án. Mà tại sao hai cái ông này lại mê cái bà này như vậy? Tại vì hai cái ông này á hay tới nhà ông Joachim, là chồng của bà đó, bà Susanna. Tới cái nhà của ông Joachim, chồng của bà Susanna, hai vợ chồng này có tiếng rất là nhân đức, tốt lành trong dân và hết là khiếu khách. Do đó nên tụ họp lại, thì họ cứ tụ họp lại nhà ông Joachim, là chồng của bà Susanna. Bà Susanna là sắc nước khuynh thành, rất là đẹp. Đẹp đến nỗi, quen quý chị có để ý không? Thánh Kinh kể lại đó, trước khi đem xử bà đó, đó là khi mà mấy ông ấy tụ họp lại, dân chúng tụ họp lại để xử bà gì? Là bà sắp chết rồi đấy. Mấy ông bắt bà ấy, lột khăn mặt ra, đổi, bởi vì gia đình xấu hổ đó, bà bịt mặt lại. Mấy ông không chịu, bắt phải cái là cởi mặt ra để cho mấy ông ngắm. Để cho hai cái lão già này ngắm. Khủng khiếp vậy đấy. Để cho ngắm trước khi chết. Đấy, tức là say mê sắc đẹp. Và hai cái lão già này say mê cái sắc đẹp của cái bà này. Đó, ngày ngày tới mà. Ngày ngày tới nhà của ông này thì thấy bà này đẹp quá, say mê. Và hai ông không có nói với nhau. Tự nhiên hai ông không hề nói với nhau một tí nào về vấn đề mình bị bà này quyến rũ. Tự nhiên ai cũng mê hết. Hai người đều mê. Mê rồi. Lúc một ngày kia ăn trưa xong phải đi về. Đấy, ăn trưa xong đi về. Đi về xong biết cái gì xảy ra không? Mấy ông biết chương trình của bà này rồi. Là cứ giờ trưa đó, bà nóng á, bà ra ngoài, bà tắm ở ngoài vườn. Mấy ông biết hết rồi. Hai ông biết hết. Giờ đó này, hai ông cùng trở lại một lúc. Không có ai bảo ai hết. Cùng trở lại một lúc. Vào cái lúc đó, và cùng ở cái nơi đó. Thế bà, ủa, sao ông lại tới? Thế là lúc bây giờ hai ông tiết lộ ra, ừ, tao mê cái bà này. Ông nói tao cũng vậy. Thế là hai ông bày mưu. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng chộp. Đấy, Thánh Kinh kể như vậy đó, mà trong này không, em không có trích lại. Bởi vì sao? Nó dài quá. Từ đó bây giờ em chỉ kể cho biết được. Là bây giờ cái em chia ra làm 3 phần nhé. Phần thứ nhất đó là cái vấn đề là cái người bị cám dỗ là hai cái ông lão già. Và hai lão già này là hai cái lão già thẩm phán đó, có thế giá trong dân đó, bị cám dỗ sắc đẹp của bà này và không chống trả trước cám dỗ, do đó đi tới chỗ nào? Từ tình cảm đi tới tình dục, không thể cầm hãm được, nó sẽ đi tới chỗ đó, không thể mà ấy, bởi vì say mê thì tất nhiên muốn chiếm đoạt, nhất là đàn ông nó là tới như vậy thôi. Do đó nên các bà nào mà đẹp á và có chồng rồi đó mà bị những cái tên khác nó rủ rẫm á thì đừng có nghe. Cái đấy là tình dục không à, chứ không có tình cảm gì trong đó hết á. Rồi tiến đến cái chỗ kia thôi chứ không có gì hết á. Thế thôi, nó khen mình đẹp tí, nó nói trời ơi, anh ở nhà, vợ anh chán lắm mà thấy em thấy vui rồi. Em mà làm cho anh hạnh phúc mỗi lần nhìn em anh ngây ngất, vân 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 vân. Thế là mấy bà nghe nó bùi tai lắm, được khen mà. Hey, nhất là dù có chồng đi, là dù có vợ đi nữa mà nó khen vậy là cũng khoái rồi. Thế là bùi tai rồi, cứ vậy từ từ xong rồi. Hay từ đó con người ta không chiếm cả cám dỗ, nó sẽ đi tới những chỗ đó, thế nào cũng chiếm đoạt. Chúng ta thấy không, trong chuyện này say mê sắc đẹp của bà này tìm cách chiếm đoạt rình, mà lại có hai người nữa chứ không phải một. Đó, rình. Và rình vào cái lúc mà ông biết hết chỗ nào bà tắm, chỗ nào và cái giờ nào, cho nó trở lại với cùng gặp nhau một cái lúc đó. Thế là rủ nhau vô, thôi chúng mày ra xong rồi để tao ở nhà tao tắm mình. Thế là bà bắt đầu là hóa tiên trước mặt hai cái ông lão đang ở trong vườn rình. Wow, chắc chắn lúc bây giờ mấy ông làm vậy, ông nghĩ vậy. Wow, lần đầu tiên mà cái người đẹp nhìn nó đẹp được bây giờ. Wow, cái thân thể như vậy, vân 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 vân, đâu có thể cầm hãm được. Đang thèm thì chớ, mà còn như vậy nữa thì làm sao? Tất nhiên phải nhào ra. Chúng ta Thánh Kinh kể đó, nhào ra. Nhào ra. Nhào ra và bắt đầu, bởi vì bàn với nhau rồi là nếu bà không chịu thì làm sao, không sao đúng không ạ? Đấy, thì tất nhiên Thánh Kinh không có kể lúc bàn, không có kể lúc bàn. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghĩ là chắc mấy ông có bàn nhau rồi, do đó nên nó theo thứ tự như vậy. Thì tất nhiên, về phía mấy ông á, chưa có nói về phía bà kia nhá, đang nói về phía bị cám dỗ, là từ cái chỗ say mê sắc đẹp phụ nữ cho tới muốn chiếm đoạt. Chiếm đoạt thì bằng cách nào? Thì bằng cách là dùng mưu để mà chiếm đoạt. Rồi không chiếm đoạt được thì như thế nào? Dọa dẫm. Dọa dẫm không được thì sát hại. Thế thôi, không có gì khác đó. Thì dọa dẫm như thế nào? Trời, cái mưu dọa dẫm rất là đặc biệt, thấy không? Nếu bà không đồng ý với chúng tôi á, không trao thân cho ông tôi, không cho ông tôi hưởng á, là bà chỉ có chết thôi. Bởi vì sao? Chúng tôi là thẩm phán đây, chúng tôi lão già đây, hai người mà làm chứng là các bà chỉ chết, bà chỉ chết thôi. Bởi vì theo luật cho thái á, là hai người làm chứng thôi, đúng không ạ? Mà bây giờ họ là thẩm phán nữa thì chạy đằng đâu? Hai người cùng nói đúng như vậy thì chạy đằng nào? Chỉ có chết thôi. Do đó là bà không cho chúng tôi hưởng á, là bà chỉ có chết thôi. Ông không nói chứ bà chỉ có chết thôi, vân vân. Nhưng bà đại khái là chúng tôi sẽ nói như thế nào? Nói rằng bà đó hẹn hò với một thằng rồi, cho đó nên cho đầy tớ đi để nó vào, rồi bà ăn nằm với nó. Chúng tôi chạy ra thì nó khỏe quá, nó chạy mất tiêu. Rồi đó chúng tôi không bắt được. Tôi hỏi bà thì bà không có nói, bởi vì bà yêu cái thằng đó. Rồi đó bà phải vô trách nó. Thì như vậy thì tố cáo trước mặt dân thì dân nó tin ngay, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề đầu tiên là cái bà Susanna đó có cám dỗ hai ông này không? Có không?
Không.
Không ạ?
Có.
Có à cơ? Bà đâu có biết đâu. Nhưng mà bà đâu biết là có hai ông ở trong đó. Không có. Bà đâu biết. Bà không hề biết.
Nhưng mà mình nghĩ ra là cái bà...
Vâng, vâng, vâng. Vì thế bây giờ con xin phân tách. Chúng ta để ý nhá. Để ý này. Trước cám dỗ này. Diệp tội này. Gương mù. Đó, bây giờ chúng ta phải để ý chỗ đó. Nó có giống nhau không? Trước cám dỗ này, diệp tội, gương mù. Có giống nhau không? Có giống nhau không? Có giống nhau không? Trước cám dỗ này, diệp tội, gương mù, không. Hoàn toàn không. À, chẳng hạn như bây giờ một người nữ mặc áo sexy và cố ý để cám dỗ đàn ông. Thì như vậy là họ làm cái gì đấy?
Gương mù.
Gương mù là một. Thứ hai? Cám dỗ. Đấy, chưa cám dỗ. Còn nếu bây giờ họ đang tắm mà họ không biết gì hết thì là cái gì?
Họ đâu có gì, họ vô tội.
Chưa cám dỗ nhưng mà họ không có ý. Đó, không có ý. Họ đâu có biết đâu. Giá mà họ biết được, à có hai tên này rình mình mà mình cũng muốn ngoại tình chút. Cho nó bởi vì ăn cơm một bữa nó chán quá, cho nó phải đi ăn phở đó. Đại khái như vậy. Ăn cháo lòng cái đủ các cái thứ khác hết. Mà là hai người nữa thì thôi sung sướng quá rồi. Ngoài chồng mình còn hai đàn ông khác nữa. Đại khái bây giờ người ta có thể nghĩ như vậy. Đó, ngoại tình là đôi khi đi tìm những cái mới. Có vậy thôi. Và bây giờ ở trong cái thế giới này, chứ anh quý chị còn biết. Chắc anh quý chị biết rồi, vậy em chỉ nói lại thôi. Nó còn cái loại mà ngoại trên thay đổi á. Một nhóm vợ chồng á, với nhau. Cứ vậy thay đổi vợ chồng, cứ đến một nhóm đó là chia nhau. Có vậy, bây giờ ma quỷ nó làm nhiều cái khủng khiếp, nó như vậy đó. Bây giờ có đó, đang có đó.
Còn lâu rồi.
Đó, thế ông thấy ông còn nói có lâu rồi đấy chứ thường đâu. Nó có đó, khủng khiếp không? Đó, đó là cái vấn đề. Hành thử ra cái vấn đề là cám dỗ. Thì chúng ta biết là trước hết là thấy gương mù. Thì theo Thánh Luca và Chúa nói trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 17 câu 1. Thế gian không thể nào tránh khỏi gương mù. Thế gian không thể nào tránh khỏi gương mù. Đã sống trong thế gian này là có gương mù. Dù cái người đó cố tình hay không cố tình cũng là gương mù. Đó, đại khái vậy. Thí dụ như những người con gái nhá, ăn mặc chỉ có là cho thời trang thôi, không muốn quấn dấu ai hết. Nhưng mà tự nhiên người khác thấy vô, ồ đẹp quá, hấp dẫn quá, cũng trở thành chiếc cám dỗ cho cái người đó, đúng không ạ? Đó, hay là vô cái sách chân của đàn bà, tổ nó hấp dẫn khủng khiếp, nhiều thứ nó hấp dẫn, những cái sách chân đó là những sách chân đủ các thứ hấp dẫn trong đó cả đấy. Tất cả những cái đó là những cái phải nói là gương mù thế gian đó, gương mù thế gian dễ bị chiếc cám dỗ đó. Còn cám dỗ đó, cám dỗ theo em hiểu á là phải cố ý làm thì cái gương mù nó trở thành cám dỗ. Đó, nó trở thành cám dỗ. Chứ còn nếu không cố ý á, thì nó chỉ là một cái gương mù thôi. Chẳng hạn như hôm nay em vừa lấy thí dụ một người con gái dụ một người đàn ông, người con trai, thì đấy là cám dỗ. Và ông là gương mù luôn, là trước cám dỗ và là gương mù luôn. Đó bởi vì là cái tội lỗi. Đấy, vừa là tội lỗi vừa là trước cám dỗ. Nhưng mà cái dịp tội nó ở đâu? Dịp tội nó ở đâu? Dịp tội nó có phải là chỗ cái người con gái đó hay là cái bà Susan trần truồng này không? Dịp tội nó ở đâu? Quan trọng lắm á, cái này rất là quan trọng á. Dịp tội nó ở đâu? Dịp tội nó ở đâu ạ?
Đấy,
chúng ta thấy không? Dịp tội nó ngay đây, ngay con người chúng ta. Vì thế Chúa nói là nếu tay phải của ngươi nên dịp tội cho ngươi. Vậy thì dịp tội nó chứ nào? Tay phải của ngươi, nếu mắt phải của ngươi nên dịp tội cho ngươi, hãy móc nó đi. Chặt nó đi. Ngươi thấy không? Dịp tội nó trong con người của mình. Chính mình đây này. Ngoài thế gian thì Chúa nói là gương mù. Không thể nào không có gương mù ở ngoài thế gian. Chúa chấp nhận điều đó. Nhưng mà khốn cho kẻ làm gương mù, đúng không ạ? Là những kẻ gây trước cám dỗ. Đó, gây ra gương mù, cố ý gây ra gương mù. Đó, và trước cám dỗ, trở thành trước cám dỗ. Và mình cố ý gây ra gương mù, nó trở thành trước cám dỗ cho người khác. Đó, nhưng mà cái dịp tội nó ở nơi bản thân con người phạm tội, chứ không phải ở nơi thế gian, ở nơi những người khác. Không phải. Chúa nói vì thế nên nếu mà có dịp tội đó, có gương mù gương xấu đó, có trước cám dỗ đó, mình không phạm có sao? Đâu có sao. Đâu có sao đâu. Đâu có gì đâu. Chính vì thế nên ở trong Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 5 từ câu 29 đến 30, Chúa Giêsu nói nếu tay phải của con nên dịp tội cho con, hãy chặt nó đi. Và câu 30 Chúa nói nếu mắt phải của con nên dịp tội cho con thì hãy móc nó đi. Thà mất một phần thân thể mà vào nước trời còn hơn có đầy đủ thân thể. Bây giờ vấn đề được đặt ra này, tại sao Chúa nói là bàn tay phải và mắt phải mà Chúa không nói đến chân, và Chúa không chỉ nói chung là tay hay là mắt mà Chúa nói phải? À, nó hay vậy. Quý anh quý chị cứ mở Thánh Kinh ra này, kia có ngay mắt phải, tay phải. Nhưng mà với đoạn khác thì cũng là Thánh Matthew nhưng mà không nói phải trái gì nữa mà nói đến cả chân. Nhưng mà nguyên cái đoạn Phúc Âm thứ năm ở bài gọi là bài giảng trên núi đó thì nói rõ tay phải và mắt phải. Đây các chị có hiểu cái đó không? Hay lắm.
Là về tư tưởng không anh tay.
Đúng, về việc làm. Một cái là về tay là việc. Nhưng mà phải có nghĩa là cố ý. Đấy, tay phải có nghĩa là cố ý làm. Còn mắt là tư tưởng, là bên trong. Đó, vì thế nên ngay sau câu Chúa nói là nếu ngươi nhìn người đàn bà một cách dâm dục thì ngươi đã phạm tội dâm dục với bà ở trong lòng ngươi rồi. Có nghĩa là cái mắt, đúng không? Đó, mà mắt phải có nghĩa là cố ý phạm tội. Móc nó đi, chặt nó đi. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó bây giờ chúng ta phân tách nhé. Bây giờ chúng ta đang nói về hai cái lão già ham sắc, ham dục. Đó, sau đó nó đi tới cái chỗ mà rình rập để mà chiếm đoạt thân xác người đàn bà. Hai cái người này say mê và không chiếm đoạt được thì đổ oan cho người ta và sát hại người ta. Và chúng ta phân tách đến vấn đề gương mù gương xấu là nó thuộc về thế gian. Chứ cám dỗ nó thuộc về ma quỷ. và dịp tội đó thuộc về bản thân mình. Ba kẻ thù là như vậy đó. Ba kẻ thù đúng không? Ba kẻ thù, bản thân là dịp tội, thế gian là gương mù, ma quỷ là cám dỗ. Nó liên quan với nhau như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sang đến bà Susanna là người chống trả cái cám dỗ. Chúng ta phải bắt chước bà ấy, chống trả cám dỗ nha. Và chống trả cả bề trong lẫn bề ngoài. Khi mà bà thấy mấy ông nói như vậy rồi, thì bà nói làm sao? Bà nói khốn thân tôi, khốn thân tôi. Bây giờ tôi biết làm sao đây? Nếu mà chiều theo các ông cũng chết, mà không chiều cũng chết. Và bây giờ làm sao? Thôi thà không chiều mà không phạm tội, bất lòng trước nhan Chúa. Xong, chúng ta thấy không? Đấy là cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy. Chúng ta sở dĩ phạm tội là vì sao? Chúng ta nhất là tội phạm tội ngoại tình, ăn cắp ăn trộm, bởi vì chúng ta nghĩ rằng không có Chúa hay là Chúa không biết. Chúng ta chỉ sợ con người thôi chứ không sợ Thiên Chúa. Nếu người ta biết không dám làm, mà Chúa biết ít nhỏ Chúa là không kè Chúa luôn. Rõ ràng phải không ạ? Kinh nghiệm cho chúng ta thấy đấy. Nếu mà chúng ta ăn trộm mà người ta khác biết, chúng ta dám ăn trộm không? Không. Nhưng mà Chúa biết phải không ạ? Tại sao chúng ta cứ làm khi Chúa biết mà người ta biết? Chúng ta sợ người ta đâu, sợ Chúa đâu. Thấy không? Đúng. Hay ngoại tình cũng vậy. Ngoại tình cũng vậy. Nếu chúng ta thật sự là kính sợ Chúa, biết Chúa, biết chắc chắn mình làm vậy, chúng ta có dám làm không? Nhưng mà hễ mà người ta biết, chúng ta dám làm không? Thì như là chúng ta sợ con người ta hơn là sợ Chúa rồi. Vì chúng ta yếu đức tin như vậy, không có đức tin. Từ đó chúng ta sa ngã thôi. Nhưng mà bà Susanna là thà tôi chết còn hơn phạm tội mất trước nhan Chúa. No. Cái đức tin đấy, đức tin đấy. Đó, con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ. Con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ. Thế mà chúng ta sống đức tin không có sa ngã. Đó, tí chứ em sẽ nói thêm. Tí em sẽ nói thêm. Rồi, nếu mà chưa đủ, chúng ta tin như vậy chưa đủ. Bây giờ phải bề ngoài nữa. Thí dụ một người con gái bị hiếp, một người vợ bị hiếp thì buộc phải chống trả. Buộc phải chống trả chứ không có để yên cho người ta làm, không có được. Không có được, luân lý không cho, luân lý công giáo không có cho điều đó. Phải chống trả thì đó mới là chống lại tội lỗi. Đó, chứ không thể là người nằm yên hay là cứ để bị ấy thôi, cho nó thỏa đi cho nó xong. Như vậy là mình đồng lõa. Từ đó còn bà Susan là như thế nào? Bà hô lên luôn đó. Đó, chứ nếu không bà không hô, hai ông nhà vô liền. Hai tên lão già này lao nhau vô liền. Đó, bà nói gì nói, bà không cho người ta, chúng tôi chiếm bật bà đã. Xong. Rồi tố cáo bà sau. Được hai phần. Đó, nó như vậy đó. Từ đó nên khi mà chúng ta chống trả cám dỗ là chúng ta phải đưa nó ra ánh sáng. Dù chúng ta xấu hổ mấy đi nữa. Sở dĩ chúng ta xa đi khá hại là vì chúng ta cứ sống trong tâm tối. Chúng ta sợ ánh sáng. Chúa Giêsu nói rõ trong Phúc Lành Gioan, con người ta yêu chuộng tối tăm hơn ánh sáng. Yêu chuộng tối tăm hơn. Mà sở dĩ người ta yêu chuộng tối tăm là vì sao? Người ta sợ những việc của người ta bị lộ ra ánh sáng. Bị lộ ra ánh sáng. Đó là lý do mà chúng ta cứ sợ bị người ta biết mà không sợ Chúa biết. Và vì thế nên chúng ta cứ đi xa, đi xa đi ngã lại. Và nhất là chúng ta sợ thú ra. Sợ thú ra thì tất nhiên phải bỏ. Đúng không ạ? Thí dụ mình đang yêu một người nào lắm và người khác yêu mình lắm, và người đó không phải chồng mình, người đó không phải vợ mình, mà mình cảm thấy quyến luyến họ. Và bây giờ mình thú ra tất nhiên phải bỏ. Nhất là xưng tội mình phải bỏ. Đôi khi giấu cả tội khi xưng nữa. Phải không? Nếu mà mình biết xưng tội phải chừa tội. Mà bây giờ nếu chừa thì bây giờ lòng mình đang ở với họ, họ đang ở với mình. Vẫn biết là giả dối đó. Không có thật, nếu họ yêu mình thật, họ đâu có phá hạnh phúc gia đình mình. Đúng không ạ? Phải không ạ? Và mình cũng vậy, mình đâu có yêu họ thật đâu. Bởi vì nếu mà mình yêu thật á, mình đâu có thể phá hạnh phúc gia đình mình, đang có chồng có con, đang có vợ có con, mà mình làm đó đâu có được. Không thể nào mà tình yêu chân thật như vậy được. Điều răn thứ 9 và điều răn thứ 6, hai điều răn. Điều răn thứ 6 là phạm tội dâm dục thật, ăn nằm với nhau thật. Nhưng mà điều răn thứ 9 á, trong tư tưởng thôi. Yêu thôi, cứ đủ phạm tội rồi. Và phạm tội trọng hết, mà ngoại tình là tội trọng hết. Chứ không có lầm. Bởi vì phản bội. Dù trong tư tưởng đi nữa, cũng phản bội. Đó, nó như vậy thôi. Đó là lý do mà chúng ta thấy. Cái bà Susanna này làm gương cho chúng ta ở chỗ là chống trả trước cám dỗ. Chống trả trước cám dỗ như nào? Tin vào Chúa. Và hô lên. Ra ánh sáng luôn. Dù lúc bây giờ, bà không có gì trong người. Mà người phụ nữ như vậy rất là xấu hổ. Và bà cũng hô lên cho người ta tới, cho người ta thấy. Nhưng mà như vậy còn hơn là làm mất lòng Chúa. Còn hơn là làm mất lòng Chúa. Thấy không? Chúng ta thấy gương bà Susanna rất là hay. Rồi, tới khi mà bà sắp bị ném đá chết, thì chúng ta thấy là cái phiên xử đó, mấy ông này cũng căn cứ vào những cái lời ông dọa bà, ông nói với dân. Mà dân tất nhiên là tin ông chứ đâu tin bà. Vẫn biết là bà không hề làm đó bao giờ. Vì thế nên chúng ta đọc thấy cái đám gia nhân đó, thấy lạ lắm. Và xấu hổ nữa. Ủa bà này đâu có làm vậy bao giờ. Bây giờ tại sao lại như vậy? Tất nhiên họ đã tin hai ông này rồi. Họ mới xấu hổ. Chứ nếu không họ bênh bá liền, phải không? Từ đó nên khi mà mấy ông ấy làm chứng, hai ông ấy vừa là quan án vừa là chứng nhân. Vì thế chúng ta thấy Daniel nói không? Vừa là quan án vừa là chứng nhân, mà là hai người chứ không phải một nhá. Dám mà một thì còn có thể là đặt nghi vấn. Hai người cho dân tin phắc, tin phong phắc luôn. Không có không sẵn sàng ném đá chết, đưa bà đi. Nhưng mà trước khi ấy thì bà nói cái gì? Bà nói với Chúa. Bà nói lạy Chúa. Chúa là đấng thấu suốt mọi sự. Chúa biết hết mọi sự. Chúa biết con không có làm điều này. Rồi bà phó thác cho Chúa thôi. Bà phó thác cho Chúa. Để Chúa định đoạt thế nào tùy Chúa. Con sẵn sàng chết vì một cái điều làm đẹp lòng Chúa hơn là làm mất lòng Chúa. Jesus, I trust in you khi mà chống trả trước cám dỗ. Sẵn sàng chết. Chúng ta phải làm sao mà tin thật có Chúa và trust vào Chúa và sẵn sàng chết vì Chúa thì không có phải là mà chúng ta sa ngã ra trước cám dỗ được. Dù nó cám dỗ mấy thế nào. Vì thế là chúng ta thấy như em vẫn hay nói một số người, đừng có lịch sự với người trần gian mà bất lịch sự với Chúa. Đôi khi chúng ta vì lịch sự trần gian mà chúng ta sa ngã mất lòng Chúa. Bất cứ cái gì á, em phải dám nói vậy, bất cứ cái gì mà nó làm cho chúng ta xa Chúa hay là bị sao xuyến hay là bị cảm thấy là mất lòng Chúa, bỏ ngay lập tức. Dù cái đó tốt mấy đi nữa cũng phải bỏ ngay. Vì cái đó nó trở thành trước cám dỗ rồi. Nó trở thành những cái gì làm chúng ta sa ngã phạm tội. Nó không tốt nữa dù tự nó là tốt. Chẳng hạn tivi, coi tivi có xấu không ạ? Không có xấu. Nhưng mà coi phim sách xấu không? Thì nó trở thành xấu rồi. Thấy không? Tự nó không có sao nhưng mà nó là như vậy đó. Đó, do đó nên cái gì cũng vậy trên trần gian này. Thế mà tự nó là tốt đi nữa nhưng mà nó đã làm cho mình xa Chúa, làm trở thành trước cám dỗ và mình sa ngã vì nó. Nó trở thành xấu. Và mình không có được theo nó, dùng nó nữa. Còn tất cả những cái gì mà nó tự nó là xấu đó mà nó lại giúp cho mình gần Chúa hơn thì nó được biến thành tốt. Chẳng hạn cái gì? Đau khổ. Phải không ạ? Tự nó là xấu. Tự nó là sự dữ, là xấu. Đó. Hay là kể cả tội lỗi của chúng ta phạm nữa. Nếu chúng ta không phạm tội thì chúng ta đạo đức quá đấy. Chúng ta hay có cái khuynh hướng gì? Kiêu ngạo khinh người khác, đúng không? Wow, cái đấy còn tệ hơn là chúng ta phạm tội mà chúng ta biết mình ăn năn thống hối, phải không ạ? Đúng không cơ? Đấy, do đó nên dù là tội lỗi đi nữa là cái phạm đến Chúa đấy. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta biết lợi dụng nó cũng trở thành tốt. Bởi vì nó giúp ta gần Chúa. Thì thử đó, đúng đấy, em nói cái nguyên tắc tu đức, nguyên tắc sống đạo. Tất cả những gì tốt, tụ nó là tốt mấy đi nữa, nếu nó làm chúng ta xa Chúa, ngược lại với Chúa thì nó là trở thành, nó trở thành nhá, chứ không phải nó tự nó là tốt đâu, là xấu đâu, nó trở thành xấu. Chúng ta phải bỏ nó, không có được theo. Còn những cái gì tự nó là xấu, nếu mà nó giúp chúng ta gần Chúa hơn thì chúng ta chấp nhận nó để mà đến gần Chúa. Thế thôi, không có gì khác. Kể cả cám dỗ. Cám dỗ thường thường, tí nữa em sẽ nói sau về những cái đó. Vậy bây giờ chúng ta nói hai vế rồi. Cái vế bị cám dỗ và vế chống trả cám dỗ. Vế chống trả cám dỗ và như thế không phải là bà Susanna không bị cám dỗ. Chúng ta có nghĩ bà Susanna không bị cám dỗ không? Hay là bị cám dỗ? Không bị cám dỗ hả? Không à? Hay là bị cám dỗ?
Em nghĩ là không bị cám dỗ thì bà nói là bà sợ.
Ok. Rồi. Bà bị cám dỗ không phải vì tình dục. Bị cám dỗ vì chết. Bị cám dỗ về sự sống. Bà không bị cám dỗ về tình dục. Phải không? Hai ông kia bị cám dỗ tình dục nhưng mà bà không bị cám dỗ về tình dục. Bị cám dỗ là bây giờ cứu sống mạng sống mình. Trời đó thôi để cho hai ông thỏa mãn đi thì mình còn sống. Phải không ạ? Bà nói đó. Bây giờ tôi bị khốn khổ tứ bề. Cho cái ông cũng chết mà không cho cũng chết. Thôi thà không cho ông mà chết còn hơn, đẹp lòng Chúa còn hơn. Đúng không? Do đó nên bà cũng bị cám dỗ. Cám dỗ ở chỗ là tham sống sợ chết. Vợ bà, thà chết chứ hơn là sống mà mất lòng Chúa. Thấy không? Thấy không? Hay không? Hay không? Thấy không? Nó bà không có kêu, không có sợ. Thôi đó nên chúng ta thấy câu chuyện. Dạ.
Nói thì rõ là ba bị cảm dối nhưng ba chống trả được sự cảm dối đó.
Vâng.
Ba thà tròn vì vấn đề đặt trong Chúa hơn.
Vì bà cám dỗ, nhưng bà không phải cám dỗ về sắc dục, mà cám dỗ về bảo vệ sự sống. Đấy đấy, nhưng mà bà bị cám dỗ, bà vẫn chống trả được, thì từ đó bà nói sẵn sàng chết đấy. Bà sẵn sàng chết. Rồi, bây giờ cái vế thứ ba, đó là ai? Tiên tri Daniel. Chúng ta thấy thánh kinh hay, câu chuyện này hay lắm. Hay chỗ nào? Hai cái ông thẩm phán già, hai người. Và bây giờ Chúa chọn một thiếu niên. Thiếu niên chứ không phải thanh niên nhá. Thiếu niên là từ 18 trở xuống. Có thể Daniel lúc bây giờ 15, 16. 15, 16 thôi. Thì đấu khôn ngoan bằng hai ông lão kia, không có già tuổi bằng, và không phải thẩm phán nữa. Vậy mà tự nhiên ở đâu họ đang kéo bà đi như vậy, đi ném đá, thì tôi không có đồng ý quý vị. Đấy, quý vị đi giết một người con gái Israel mà không có biết rõ hết câu chuyện, như vậy là bà bị xử oan, thấy không? Daniel tự nhiên nói vậy, cái họ giật mình, ừ nhỉ, mà sao một đứa nhỏ nó lại dám nói như vậy? Thấy không? Rồi họ lại kéo về xử lại. Thì câu chuyện Daniel xử thì chắc quen quý chị còn nhớ phải không? Thì Daniel kéo mỗi ông ra một bên. Sao? Ông thấy họ phạm tội với nhau dưới cây nào? Mỗi ông nói khác nhau hết. Trời, sao rồi? Đúng là Chúa nên hình làm việc. Và Chúa nhậm lời bà cầu nguyện. Chúa nhậm lời bà cầu nguyện, đúng không ạ? Rõ ràng là Chúa nhậm lời bà cầu nguyện. Do đó nên Thánh Kinh nói đó, khi mà bà cầu nguyện xong cái là Chúa nhậm lời bà và Chúa nhà vô can thiệp. Đấy, cho can thiệp. Nhưng mà chúng ta để ý này, không phải lời cầu nguyện nào cũng được Chúa nhậm đâu. Không phải đâu. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ là nhiều người cầu nguyện cũng được thoát hiểm nọ kia, giống như bà Susanna, có ai cũng được nhậm lời không? Có không? Chắc không có phải không ạ? Có người có, người không. Tùy Chúa thấy cái nào mà tốt, đẹp ý Chúa nhất thì Chúa làm. Còn cái nào không, chẳng hạn trường hợp nào các anh quý chị trong các thánh cũng bị như vậy. Maria Goretti, chúng ta thấy không? Chắc chắn là cũng cầu nguyện với Chúa, Chúa đâu có cứu đâu, chết luôn. Nhưng mà các anh cái chị để ý chỗ này, những cái lúc bây giờ đó là ý Chúa như thế nào? Chúa không cứu, nhưng mà Chúa cố ý để như vậy để làm có một lợi cao hơn nữa. Một cái lợi cao hơn nữa là cái gì? Nhờ cái chết của cái thánh Maria Goretti mà cứu linh hồn của cái anh chàng. Chúng ta thấy không? Chúa làm việc rõ ràng. Anh chàng này trở thành tu sĩ Francisco trở lại. Do đó một cái hy sinh về phần xác là những cái giá trị thấp hơn xác, không bằng linh hồn. Linh hồn là vĩnh cửu đời đời. Nhưng mà cái hy sinh của Maria Goretti đã cứu linh hồn của một anh chàng là phạm nhân của mình. Maria Goretti trở thành nạn nhân, nhưng mà trở thành của hy tế để cứu linh hồn cái người phạm đến mình. Chúng ta thấy không? Do đó chú ý Chúa mầu nhiệm vô cùng. Khi mà cầu nguyện, chúng ta đừng cứ tưởng là Chúa cứ phải nhậm lời chúng ta mới là ok. Không nhậm lời là không ok, không có đâu. Chúa, rồi chúng ta sẽ nói về vấn đề là con tin tưởng nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu. Em đi tới cái phần thứ hai của cái đề tài, đó là gọi là cảm nghiệm tu đức về cái đề tài này. Thì theo em và các anh các chị cũng nhận thấy là không một ai trên đời này có thể thoát được trước cám dỗ. Có ai không bao giờ bị cám dỗ không ạ? không ai dám giơ tay. Mà thậm chí á, mà chúng ta thường thường nói cám dỗ là chúng ta liên quan đến xác thịt, liên quan đến con người nhiều hơn, đúng không? Mà thật sự thiên thần cũng bị cám dỗ. Anh các chị có tin không?